This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Phần 6. Ra Bắc. Rồi một buổi chiều, lệnh từ trại ban ra rằng thì là chuẩn bị một bữa cơm tối sớm hơn thường lệ, thu xếp tư trang gọn ghẽ để chuẩn bị hành quân. Trời sắm sẩm tối thì có lệnh là tất cả tập hợp mấy trăm tù ra đứng ở một cái chiếc sân rộng. Ai nghe gọi đúng tên mình thì hô là có mặt, rồi bước qua đứng ở bên phải. Ai không có tên á, đứng nguyên tại chỗ. Rồi lại xếp hàng lên xe Molotova. Cảnh này thì quá quen thuộc rồi. Sau đó thì tấm bạt được phủ xuống che đi cái tầm mắt. Đoàn xe bắt đầu di chuyển. Rồi đoàn xe cũng đã bỏ lại những con đường đất đỏ dằn sóc. Bắt đầu chạy êm như là đang đi trên đường nhựa. Trong bóng tối thì cũng lại có người hé mở được mép của cái tấm bạt và nhìn ra ngoài.
Hey, xa lộ Đại Hàng, xa lộ Đại Hàng, hướng Sài Gòn tụi bay.
Lần trước, tụi nó trình diễn ra đi thì ai cũng nghĩ là cái đoàn xe này sẽ lên Đà Lạt. Nhưng xe cũng đã chở tù về Long Giao. Lần này, sau hơn một năm ở Long Giao, tù lên xe sẽ đi về đâu đây? Có học thì phải có mãn khóa chứ. Sân Vận động Cộng Hòa hay hoặc là trường Bộ binh Thủ Đức đây. Lần này thì không ai đoán được cái đoàn xe sẽ đưa đám tù nhếch nhác này đi đến đâu. Nếu mà đoán được thì bên thất trận cũng đã không phải là miền Nam của mình rồi. Rồi độ 2 giờ đồng hồ sau thì đoàn xe bắt đầu chạy chậm lại và như đang đổ dốc.
Ta thấy có một con sông lớn ngang, nhưng mà sao nơi này đèn sáng quá mày ơi.
Đoàn xe bắt đầu dừng lại. Có tiếng còi thổi ở xa xa. Rồi nghe tiếng chân vệ binh nhảy xuống đất. Rồi lại có tiếng nói lao sao ồn ào một lúc của bọn áp giải tù. Và cuối cùng tấm bạc cũng được vén lên. Ai đó không né được một tiếng kêu.
Tân cảng, tân cảng.
Đèn đuốc sáng trưng. Hai ba con tàu đang đổ tại bến. Tiếng máy thì nổ ầm ì ầm ì. Lính Việt Cộng thì chạy tới chạy lui, chỉ chỏ nhận lệnh rồi bàn tán. Ngoài đoàn xe từ Long Giao đến thì ở khu đất ở bên cạnh cũng thấy có một đoàn xe khác đã thả những cái người tù xuống ở trên bến tàu. Xung quanh bến tàu, bộ đội Việt Cộng súng thì gắn lưỡi lê đứng bao quanh đám tù, khí thế thì rất là hung hãn, như là phòng xa cho một cuộc nổi loạn có thể xảy ra vậy đó. Ai cũng biết là đêm nay sẽ lại có một cái cuộc chuyển tù vĩ đại và quy mô lắm đấy. Nhưng mà còn vấn đề là những cái con tàu này nó sẽ lại chở tù đi đâu đây? Đi đâu đây? Sau đó có lệnh xuống xe tập hợp. Lần này có lẽ là phải đi xa cho nên không nghe trại hạn chế tư trang. Anh nào cũng chăn chiếu ca cống lít kít nữa. Cho nên lúc lên xuống xe rất là khó khăn. Phải người này đỡ người kia. Rồi lại xếp hàng, rồi lại đứng chờ rất là lâu thì mới có lệnh di chuyển. Về phía có con tàu mà đang nổ máy kìa. Đèn đuốc sáng trưng kìa. Rồi có mang hai cái chữ lớn ở bên hông tàu đó là tự chữ gì? Chữ Sông Hương đó. Tàu Sông Hương. Tàu không đậu sát ở bến cảng mà nó đậu rất là xa. Mà xa ở mặt đất. Với một cái thang dây như vậy kìa. Tù đeo ba lô, chăn, mền được xếp thành một hàng. Một như vậy đó. Rồi lần lượt là lên một cái chiếc thang nhỏ nữa. Bắt từ bến tàu lên tới thân tàu ở trên cao. Trước mắt tôi khi mà toán người khó khăn đang bước lên thang dây và vì mất thăng bằng, một người bạn đã nghiêng người rồi bật ngửa rồi rơi xuống sông kìa. Ở chỗ giữa con tàu và bến cảng đó. Không một tiếng kêu, không ai làm một điều gì đó để chứng tỏ họ vừa thấy một người vừa rơi xuống bến cảng kìa. Một sự lạnh lùng ghê rợn. Đoàn người vẫn tiếp tục níu dây thang để mà leo lên tàu. Lên đến thành con tàu thì đoàn tù lại được hướng dẫn để mà theo một cái bậc thang dây khác để mà xuống dưới ở thầm tàu kìa. Đó là một cái hầm tàu hôi hám bẩn thỉu. Có lẽ trước đây đã được chở than hay hoặc là xúc vật gì đó. Nay được dùng để chuyên chở hàng nghìn người tù thất trận của miền Nam. Không ghế, không giường, không vòi nước, không vệ sinh, không phòng vệ sinh. Những người tù xuống trước thì tự lo kiếm chỗ nằm ngồi. Họ trải giấy xuống sàn, họ mắc võng lên cột. Nhưng rồi lại có những cái đoàn tù nữa tiếp tục xuống nữa. Cuối cùng thì sàn tàu chỉ đủ chỗ để mà cho ngồi thôi. Cho ngồi cho hàng nghìn người tù lúc nhúc động đậy như là một đám súc vật rồi đó. Nhìn lên cao. Trên cao là một cái khoảng trời còn vướng vài vì sao cô độc của một đêm hạ tuần kìa. Gần như là suốt đêm cái việc sắp xếp cho đoàn người xuống tàu vẫn cứ tất bật và cứ xảy ra bên ngoài kìa. Sài Gòn giờ này đang ngủ yên. Có gia đình nào thao thức nghĩ đến những người tù thất trận ra đi biệt tâm không vậy? Có ai biết được những người tù đang bó gối trong khoang tàu bẩn thỉu chật hẹp này không vậy? Và con tàu sẽ đưa họ đến đâu trong chuỗi ngày lưu đày khốn khổ này? Đêm xuống tàu, tôi đang bị cơn sốt rét hành hạ. Một người bạn tốt bụng đã nhường cho tôi được nằm trên cái chiếc võng ni lông của anh. Còn anh thì ngồi tựa lưng vào thành tàu. Lúc bây giờ trời cũng đang vào khoảng tháng 6. Nhưng cái hầm tàu thì đầy người cho nên không khí rất là ngột và rất là oi bức. Ai cũng mong đến lúc tàu chạy để có được một cái chút không khí trên cao tràn xuống kìa. Lúc trời là mờ sáng thì khoảng trời ở trên đầu của chúng tôi, bóng đêm cũng đã nhạt dần. Sau đó thì tàu hủ còi, mái thì rung mạnh và con tàu cũng đã bắt đầu chuyển động rồi. Chán nản và quá mệt mỏi. Mặc cho số phận đi. Nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. trời bắt đầu sáng. Con tàu cũng chạy nhanh hơn. Cơn gió mát từ trên cao thổi xuống, làm cho chúng tôi cảm thấy đôi chút dễ chịu. Đây cũng là lúc mà ở trên bon tàu bộ đội cộng sản bắt đầu chuyển nước xuống qua cái ống cao su. Và anh em thì thay phiên nhau lấy đồ để mà hứng cho cái phần của mình. Thức ăn thì được phát cái khẩu phần hàng ngày. Khẩu phần đó là một cái lọ lương khô của Trung Cộng được đóng gói như là cái kiểu mà cái bánh đậu xanh của người Việt vậy đó. Bụng thì đói, mà bụng đói thì phải ăn thôi. Cái lọ lương khô này không có mùi vị gì hết trơn, làm cho người ăn có một cái cảm giác người ta gọi là no bụng đó, không còn thấy đói nữa. Sau 3 ngày lên đên, khi mà tàu cập bến miền Bắc á hả, đoàn tù á, hầu như ai cũng bị kiết lỵ, phân thì như máu á, bởi vì ăn phải cái loại lương khô như vậy đó. Trở lại dưới hầm tàu, đoàn tù nằm ở dưới thấp như vậy, nhưng mà cái thùng, cái vệ sinh thì lại ở trên cao rồi đó. Muốn đi cầu á, thì phải leo lên một cái bậc thang cuốn bằng sắt như vậy. Ngày sau khi mà cái thùng phân đầy, mỗi lần mà tàu lắc lư là những người tù khốn khổ lại thêm khốn đốn. Bởi vì sao? Bởi vì phân đôi khi nó vung vãi, nó rơi xuống đầu kìa. Hai mươi bốn giờ ngày đêm, nhìn lên thành tàu luôn luôn thấy cái bóng nón cối và mũ và cái mũi súng AK cứ chĩa xuống như vậy đó. Rồi khoảng trưa, khi mà độ chừng tàu cũng đã ra biển, không phải trong cái giới hàng hải, nhìn cái ánh mặt trời ở cái khung sắt ở trên đầu và cái hướng tàu chạy, chúng tôi ai cũng biết là cái con tàu đang chạy ra cái hướng bắc. Lúc đó là vào buổi sáng, mặt trời đang ở cái phía tay phải của con tàu. Con tàu đi về hướng bắc, nhưng chúng đang đưa mình đi đâu đây? Không mấy ai nghĩ là con tàu sông Hương đang chở những người tù miền Nam ra miền Bắc, mà chỉ nghĩ là chúng sẽ đưa tù ra ngoài Đà Nẵng để tìm chỗ thuận lợi cho cái việc gọi là học tập đó kìa. Nhưng mà đã 2 ngày rồi mà tàu vẫn chạy, chưa có một cái dấu hiệu gì là tàu sắp cập bến cái kìa. Rồi bước qua sáng thứ 3, cái lúc trời mờ mờ sáng kìa. Hai anh có nhiệm vụ lên bon tàu đi đổ phân đã phát hiện ở trên biển bóng dáng của những con thuyền gỗ lớn có cánh buồm màu nâu. Tình chuyện đi như là tuốt súng, làm xì những cái bong bóng đang căng cái không khí lạc quan kìa. Thế là chúng đưa mình ra bắt. Đây là những con thuyền buồm ở Nghệ An hay hoặc là Móng Cái kìa. Tiếng bàn tán ồn ào thất vọng trong đám tù. Có tiếng đạn lên nòng nghe răng rắc. Nghe có tiếng nói qua cái chiếc máy lo rằng thì là yêu cầu giữ trật tự, nếu mà có biểu hiện linh tinh gì thì sẽ bị xử lý ngay tức khắc kìa. Tối hôm đó tàu đi vào một bến cảng. Đoàn tù được lệnh là chuẩn bị ra khỏi tàu, xếp hàng đi quanh co. Rồi đến một cái bãi đất hoang còn cái dấu vết của một chỗ có thể nguyên là một nơi chứa than đá. Tại đây có nhiều quay gần chở đầy những cái than còn nằm ở trên đường rẫy kìa. Ánh đèn vàng giọt chiếu xuống đoàn tù đang xếp hàng để mà chờ đợi. Tiếp đón đoàn tù đó là những toán lính mang theo những cái con chó lớn đen đuổi dữ tợn đang nghe răng gầm gừ như là để thị uy kìa. Chúng vùng vẫy như là muốn vùa khỏi cái cánh tay canh giữ để mà lao về phía chúng tôi. Những lính gác đứng xung quanh lúc nào cũng lăm xăm cái súng ở trong tay. Chúng tôi được ngồi nghỉ tại chỗ và đi lại trong một cái khu đất nhỏ cho nó giãn gân giãn cốt. Sau 3 ngày chật chội hôi hám trên tàu, mọi người rửa mặt bằng những cái dũng nước mưa còn đọng lại hôm qua kìa. Anh em vì quá mệt mỏi rồi lợi dụng được thẳng tay thẳng chân vậy đó, cho nên nằm ngủ trên cái con đường dơ bẩn sỏi đá. Nhưng mà rồi còi tập hợp nó cũng lại vang lên, thì anh em lại xếp hàng hai, lại chuẩn bị di chuyển một đoạn đường ngắn thôi. để lên những cái toa xe lửa mà trong Nam thường gọi là toa đen đó. Toa đen là dùng để chở xúc vật hay hoặc là than đá, khí cụ. Có lẽ cũng gần 50 người được dồn lên một cái toa xe chồng chất nằm ngồi lên dao giữa cái sàn xe lửa như vậy. Rồi sau đó thì cửa toa tàu cũng được kéo kín lại. Nghe cái tiếng then đóng lít kích. Trời ơi, bây giờ trong toa tàu tối thui, không trông thấy mặt nhau nữa. Mùi than đá thì xông lên nồng nặc ngột ngạt, cùng với lại hơi người hôi hám, dơ bẩn, đã nhiều ngày rồi. Vâng, đã nhiều ngày rồi không được tắm rửa mà. Rồi đoàn tàu bắt đầu chạy, lắc lư trên những cái đoạn đường ray cũ như vậy đó. Cũ mòn luôn, kéo những hồi còi mỏi mệt trong đêm. Số phận chúng tôi rồi sẽ ra sao đây? Theo bản năng sinh tồn, tôi cũng cố gắng tôi ghé sát cái mũi vào một cái khe hở ở gần cái cánh cửa để mà kiếm một cái chút không khí bên ngoài kìa. Sáng hôm sau khi đoàn tàu dừng lại để bộ đội thay phiên gác, cửa của những toa tàu được mở ra. Và trong toa xe trước của tôi nhìn thấy hai người tù đang khiêng một xác người bỏ xuống ở bên đường. Nghe nói một anh bạn tù bị chết ngộp ở trong toa tàu bởi vì thiếu dưỡng khí trong đêm qua. Không may, người bạn này bị bệnh suyễn kinh niên. Khi đoàn tàu chạy tiếp đi, xác người tù nằm lại bên đường. Không biết những người coi tù gửi cái xác này lại cho ai được, rồi được chôn cất hay hoặc là vứt bỏ nơi nào, nơi đâu đấy. Buổi trưa đoàn tù mỗi người được phát một cái bánh sắn và một cái củ khoai. Đây là một bữa ăn ngon nhất sau mấy ngày đói khát, ngán ngẩm với lại mấy cái gói lương khô kìa. Lúc này mỗi toa tàu đã được tăng cường 2 lính gác. Và khi mà tàu chạy thì cửa toa được kéo ra. Rồi chúng tôi được dịp quan sát quang cảnh của vùng Việt Bắc với đồng ruộng khô cằn, những con trâu gầy guộc. Và hầu hết dân cư tôi thấy ở hai bên đường tàu đều là phụ nữ. Lò lửa chiến tranh cũng đã ngốn hết thanh niên ở miền Bắc rồi mà. Sau đó xế trưa thì tàu đến ga Yên Bái. Ga Yên Bái là một cái nhà ga nhỏ, nghèo nàn, buồn bã, nằm giữa cánh đồng đó kìa. Tôi để ý nhân viên điều hành nhà ga hay hoặc là những người đứng lác đác ở trên sân ga thì thấy toàn là phụ nữ không. Chỉ hiện diện duy nhất một người đàn ông luống tuổi mà thôi. Chúng tôi xuống tàu rồi lại xếp hàng để lên một cái đoàn xe khác đang đứng đợi. Dưới những cái nhìn tò mò của người dân đang đổ xô ra xem chúng tôi. Những thằng tù Mỹ ở miền Nam ra, xem mặt mũi của chúng nó như thế nào. Giữa đám đông nghèo nàn, với cái màu sắc đen tối ấy, tôi trông thấy bên đường một người phụ nữ mặc một cái áo blouson trắng. Dường như đó là một người y tá đang đứng cạnh một cái chiếc bàn nhỏ, có để những chai, lọ, bong băng, như là để phô trương rằng họ có các nhân viên y tế đang lo sức khỏe cho cái đám tù vậy đó. Đại Quý Minh, người dân tộc thiểu số, anh nằm cạnh tôi, anh rất là vui tính. Cái lúc mà xuống tàu sông Hương, bởi vì tôi bị bệnh, Minh đã tình nguyện mang bớt những cái thứ ca cống lít kích cho tôi. Rồi đến khi xếp hàng thì bọn cai tù sắp xếp cứ 20 người thì xuống một cano. Minh chậm chân cho nên đi về cái hướng khác, còn tôi thì qua thác Bà. Cũng may tôi còn giữ được cái mùng và bộ quần áo đó. Rồi vì trời cũng đã quá nóng bức đi, cho nên anh em đều cho cửa xe xuống hết trơn. Đoàn xe chạy qua những con đường đất ngoằn ngoèo, qua những thôn xóm nghèo nàn của tỉnh Yên Bái. Rồi đến một cái khúc quẹo, khi mà đoàn xe chậm lại, thì tôi trông thấy mấy đứa trẻ ở dưới đường đang ném mạnh những cái viên đá lớn vào cái phía xe của chúng tôi đang di chuyển kìa. tiếng kính vỡ nghe lào rào. Rồi một người bạn ở phía sau cách tôi mấy chảy bỗng la lớn:
"À, chết tôi rồi, chết tôi rồi."
Tôi quay lại, tôi thấy mặt mày anh máu đầm đìa. Một viên đá đã ném trúng gò má trái của anh. May mắn cho anh là chỉ trong gang tấc thôi, nó lệch lên một tí là anh bạn tôi cũng đã mù mắt rồi. Không có bông băng nè. Người bạn tôi chỉ biết dùng một cái mảnh khăn nhỏ thôi áp lên cái vết thương thôi. Trong hoàn cảnh này, khi mà đoàn xe đang chạy, chúng tôi cũng chẳng biết làm sao hơn nữa. Đoàn xe đã chạy qua cái đoạn đường nguy hiểm rồi. Anh tài xế miền Bắc đã tìm cách giải thích hàm ý, hăm dọa rằng là:
"Các anh kéo kiến cửa lại đi nha. Đồng bào đang căm thù các anh đấy."
Rồi dàn cảnh đây mà. Liệu mà cho ngoan ngoãn thôi. Đó là tiếng của một ông bạn nào đó đã mỉa mai như vậy. Cuối cùng rồi đoàn xe cũng dừng lại bên bờ sông. Một cái hồ lớn thì đúng hơn. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe theo dõi tiếp của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàn tính cảm ơn quý vị đã theo dõi phần hồi ký tiếp theo này, và Hoàn tính sẽ gặp lại quý vị trong tiếp tục của hồi ký của lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều.